Chương 7: Kiên trì và thuận theo. Mỗi người là một cá thể độc lập, nhưng đồng thời cũng là một thành viên trong xã hội. Trang Tử cho rằng con người cần giữ được bẩm tính của mình, chứ đừng buông trôi theo thế sự. Tuy nhiên, muốn đối mặt với thế giới thì phải hiểu biết và thuận theo ngoại cảnh. Vậy làm thế nào chúng ta có thể vừa kiên trì giữ mình, vừa thuận theo ngoại cảnh? Trang Tử đã thác lời Khổng Tử trong Thiên Tri Bắc Du. Trọng Ni viết: Cổ chi nhân ngoại hóa nhi nội bất hóa, kim chi nhân nội hóa nhi ngoại bất hóa. Câu nói này nên được hiểu như thế nào? Ngoại hóa nhi nội bất hóa nghĩa là bề ngoài biến đổi theo sự vật, còn trong lòng thì có sự kiên trì, không thay đổi. Con người sống trong xã hội thì cần phải biết thuận theo quy tắc, tuân thủ pháp luật, giao tiếp uyển chuyển với người khác. Tất cả những điều đó chúng ta gọi là ngoại hóa. Thế nhưng con người ta sở dĩ là chính mình, có giá trị riêng, phong cách riêng, tư tưởng suy nghĩ riêng, là bởi trong lòng còn có sự bất hóa, tức không thay đổi, của riêng mình. Chúng ta đã thật sự làm được điều này chưa? Vấn đề này ngày càng trở nên quan trọng đối với chúng ta. Bước vào thời đại thông tin, thế giới bao la bên ngoài chúng ta thay đổi hàng ngày hàng giờ. Tình huống mới xuất hiện, quy tắc mới đặt ra mỗi ngày đều là một thước đo mới, tọa độ mới đối với mỗi người. Vậy chúng ta nên hoài cổ, thủ cựu hay là điều chỉnh bản thân theo thời đại? Ngoại hóa nhi nội bất hóa có nghĩa là trước thế giới bên ngoài thì phải hiểu và thuận theo, còn trong lòng thì phải giữ vững bẩm tính của mình, chứ không được tùy tiện thay đổi để trôi theo sóng. Tại sao chúng ta phải hiểu và thuận theo thế giới bên ngoài? Trong muôn vàn chúng sinh và thế giới bao la, có quá nhiều bất đắc dĩ mà chúng ta không thể chi phối. Ai cũng có thể gặp nguy hiểm trong thế giới này, ai cũng có thể phải đối mặt với khó khăn, ai cũng có thể gặp một thử thách nội tâm trong một biến cố đột ngột. Chúng ta có thể đạt đến tầm không sợ hãi bất chấp mọi thứ biến đổi không? Trong Thiên Thu Thủy, Trang Tử kể một câu chuyện như sau. Nhân vật chính của câu chuyện này vẫn được gán cho Khổng Tử. Khổng Tử có lần đang chu du đất Khuông thuộc nước Vệ, bất chợt bị người nước Vệ bao vây. Người vòng trong vòng ngoài vây kín ông. Khổng Tử ngồi đó ca hát, khẩy đàn mà không nói gì. Lúc ấy học trò ông là Tử Lộ hớt hải chạy đến, thấy thầy như vậy vội hỏi: Sao thầy còn vui như vậy được? Bên ngoài người ta đã đánh đến tính mạng sắp lâm nguy, sao thầy còn có tâm tư vui vẻ? Khổng Tử bình tĩnh đáp: Con lại đây, ta sẽ cho con biết ta nghĩ như thế nào. Ngài nói: Này Tử Lộ, con hãy nhìn ta đây, đạo hạnh của ta rơi vào cảnh khốn cùng đã từ rất lâu. Tại sao lại như vậy? Đó là mệnh của ta. Từ lâu ta muốn đạo hạnh của ta thông đạt, nhưng chưa được. Tại sao vậy? Là bởi thời vận không tốt. Vào thời Nghiêu Thuấn, chính trị thanh bình, thiên hạ không có người bất đắc chí, không phải là vì trí tuệ họ cao siêu. Trong thời Kiệt Trụ, hôn quân vô đạo, thiên hạ không có người đắc chí, cũng không phải là bởi tài năng họ thấp kém. Tất cả đều do thời thế tạo nên vậy. Trên đời có rất nhiều sự dũng cảm khác nhau. Một người đi dưới nước không tránh giao long, tức cá sấu, ấy là sự dũng cảm của ngư phủ. Một người đi trên đất liền không tránh tê ngưu mãnh hổ, ấy là lòng dũng cảm của thợ săn. Một người không sợ chết trong ánh thép giao chiến, ấy là lòng dũng cảm của liệt sĩ. Biết đạo cùng thông do thiên mệnh thời vận, gặp nạn lớn mà không sợ hãi, ấy là cái dũng của bậc thánh nhân. Cuối cùng, ông an ủi Tử Lộ: Con hãy bớt lo lắng nóng vội, ta biết mệnh ta có số mà. Một lát sau, quả nhiên có một vị tướng mang binh khí đến, nói với Khổng Tử: Xin lỗi ngài, chúng tôi đã nhầm người. Người chúng tôi muốn bao vây là một người tên là Dương Hổ. Sách Luận Ngữ chép chuyện này nói rằng Dương Hổ có tướng mạo giống hệt Khổng Tử. Nay biết ngài không phải là Dương Hổ, chúng tôi xin ngài thứ lỗi. Sau đó bèn lui binh. Trong Thiên Thu Thủy, tại sao Trang Tử lại dẫn ra câu chuyện này? Ông muốn cho mọi người biết rằng chỉ khi cái tâm yên tĩnh thì khí chất dũng cảm mới thể hiện ra ngoài, vẫn có thể không sợ hãi dù mọi thứ xung quanh không ngừng biến đổi. Đó chính là sự kiên định trong lòng, tức là nội bất hóa. Ngày nay chúng ta quá dễ bị chi phối bởi những lời bàn tán bên ngoài. Trong một thời đại phong phú vật chất như thế này, chỉ cần có 7-8 người cùng bàn tán thì sẽ rất dễ dàng thay đổi suy nghĩ của một người. Tôi từng đọc được một câu chuyện nhỏ như sau. Hai người bạn chuyện trò. Một người nói: hôm nay anh treo một cái lồng chim không trong nhà, vài ngày sau thì anh sẽ buộc phải nuôi chim. Người kia trả lời: không thể nào, treo lồng chim và nuôi chim là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người bạn nói: vậy chúng ta đánh cuộc, anh treo lồng chim không trong nhà thử xem. Và người bạn nọ quyết định thử treo một cái lồng chim trong nhà. Từ khi treo lồng chim, khách đến nhà anh đều bất giác ngó lồng chim một cái rồi hỏi: chim của anh bị chết hay là sổ lồng bay mất? Lúc đầu anh nuôi chim gì? Hay là để tôi biếu anh một con? Người này đành phải giải thích. Ngày hôm sau lại có khách đến nói: sao anh lại để cái lồng không thế này? Chắc là anh đau lòng lắm phải không? Con chim của anh đã chết bao lâu rồi? Phải chăng anh không biết nuôi chim? Để tôi mua tặng anh một cuốn sách nuôi chim nhé. Đến ngày thứ ba, có người bắt đầu mang chim đến nói: tôi thấy lồng trống, chắc là chim đã chết, tiếc quá. Tôi biếu anh một con vậy. Ngoài ra còn có thức ăn cho chim, để tôi chỉ anh cách nuôi. Người mang chim, người mang thức ăn, người mang sách đến tặng khiến chủ nhân vô cùng bực bội. Chưa được một tuần, anh ta tặc lưỡi: thôi đành, mình nuôi lấy một con, kẻo suốt ngày bị người ta hỏi. Bởi vậy chiếc lồng đó thực sự đã có chim. Đó có phải là một câu chuyện ngụ ngôn không? Nó rất giống cuộc sống của chúng ta. Khi còn trẻ, trong lòng chúng ta vẫn có sự kiên định, nhưng cuộc sống thường nhật luôn thử thách chúng ta. Thế giới bên ngoài luôn tìm mọi cách để thay đổi chúng ta. Nhiều người trong chúng ta cuối cùng cũng giống như anh chàng trong câu chuyện trên, phải nuôi một con chim trong lồng trống dù lòng mình không muốn. Đó là bởi khả năng nội bất hóa của chúng ta quá yếu. Nội bất hóa mà Trang Tử nói ở đây nghĩa là bất kể thế giới bên ngoài thay đổi như thế nào, nội tâm một con người cũng không chịu tác động mà nhất định phải có một sự kiên trì. Ngoại hóa mà Trang Tử nói nghĩa là khi ứng với ngoại giới phải biết thông đạt, phải làm cho hành vi của mình thuận ứng với xã hội. Nhưng một người luôn siêu thoát như Trang Tử, tại sao lại để sướng thái độ sống thuận theo thế giới bên ngoài? Trong Thiên Nhân Gian Thế, Trang Tử mượn lời Khổng Tử nói: muôn sự trong nhân gian có rất nhiều quy tắc, có hai thứ mà con người phải tuân thủ. Một là mệnh, hai là nghĩa. Đó là thiên hạ đại giới. Thế nào gọi là giới? Giới là lề luật lớn nhất. Con cái kính trọng, tận hiếu với cha mẹ, đó là mệnh. Mệnh đã định phải làm như vậy. Bề tôi chung với vua, tận chung với nước, đó gọi là nghĩa. Là việc phải làm mà không phép tắc nào tránh được. Trang Tử luôn đề xướng sự độc lập, ngao du trời đất, tâm du khắp nơi. Ở đây, ông lại đề xướng tuân thủ thiên hạ đại giới là mệnh và nghĩa, có đôi chút khác biệt so với tưởng tượng của chúng ta. Thực ra trong thế giới ngày nay, có ai trong chúng ta có thể sống mà không có mối quan hệ với người khác? Có ai trong chúng ta chỉ dựa vào sự kiêu ngạo trong lòng, chỉ dựa vào sự kiên trì mà có thể an thân lập mệnh? Có một câu chuyện như sau. Có một sứ giả đi khảo sát thiên đường và địa ngục. Ông xuống đến địa ngục thì thấy những người bị phạt, ai cũng bị đói đến nỗi mặt mày vàng vọt ốm yếu, trông như quỷ đói, ngày nào cũng rất đau đớn, khổ sở. Phải chăng địa ngục không cho họ thức ăn? Không phải, họ có thức ăn, nhưng vấn đề là cái muỗng trong tay họ dài đến hơn 1 mét. Mặc dù thức ăn ê hề, nhưng họ vẫn đói vì không thể nào cho được thức ăn vào miệng của mình. Sứ giả lại đến thiên đường. Ông thấy mọi người ở thiên đường đều hồng hào, béo tốt, tinh thần phấn khởi. Ông nhận thấy cuộc sống trên thiên đường thật tuyệt diệu. Nhưng ông nhìn thấy một hiện tượng và rất lấy làm kinh ngạc. Người ở đây ăn thức ăn không khác gì ở địa ngục. Trong tay mỗi người cũng là một cái muỗng dài 1 mét. Thế thì tại sao người trên thiên đường lại hòa thuận vui vẻ? Chỉ có một bí mật, họ dùng muỗng đút cho nhau ăn. Người này đút cho người kia. Còn ở địa ngục thì người người chỉ muốn tự lấy thức ăn cho mình. Bởi thế mà họ mãi mãi chịu đói. Thực ra đó chính là hình ảnh của chúng ta trong xã hội. Trong tay chúng ta có thể đều cầm một cái muỗng dài. Đó là phép tắc của xã hội, là nề nếp mà xã hội áp đặt cho chúng ta và chúng ta buộc phải chấp nhận. Nếu chúng ta biết thuận theo đó mà làm điều tốt cho nhau thì ai cũng được hạnh phúc. Trang Tử đề xướng thuận theo thế giới bên ngoài. Đồng thời ông cho rằng khi xử thế, con người có một việc khó khăn hơn: giao tiếp ngôn ngữ. Nói chuyện là công cụ cơ bản nhất trong giao tiếp xã hội của con người. Vậy khi nói chuyện, chúng ta cần chú ý điều gì? Cái gì nên nói, cái gì không nên nói? Nói chuyện là một việc rất khó. Nói nhiều sẽ thành nói dại. Trang Tử vẫn mượn lời Khổng Tử, nói: việc ngoại giao giữa hai nước, nơi xa phải có sứ giả truyền lời, nơi gần phải giao lưu bằng thư tín. Giữa hai nước, bất kể là trao đổi bằng thư tín hay bằng lời nói, cũng đều phải đáng tin cậy, đều phải trung tín. Những lời nào khó truyền nhất? Trang Tử nói: lời khó truyền nhất là lời nói hỉ nộ của vua hai nước. Những lời nói vui mừng của vua hai nước, người truyền lời thường phải thêm vào những câu tốt đẹp. Những lời nói tức giận của vua hai nước, người truyền lời thường thêm thắt những câu không hay. Ngôn từ thất thiệt không ai tin, người truyền lời sẽ tự chuốc lấy họa sát thân. Vậy thì người truyền lời phải làm thế nào để lời nói không trở nên thất thiệt? Phải truyền lời trung thực, đừng bao giờ thêm thắt. Bởi vậy ngôn ngữ nhất định phải thật thận trọng. Có một truyền thuyết như sau: tù trưởng một bộ lạc ở châu Phi muốn tìm một chàng trai trẻ giàu trí tuệ để truyền lại chức vị. Ông hỏi một chàng trai mà ông ưng ý: anh hãy làm cho ta 2 bữa ăn. Bữa thứ nhất, anh tìm thức ngon nhất trên đời về nấu cho ta. Chàng trai nấu xong, bưng lên, mở nắp. Tù trưởng thấy món ăn được làm bằng lưỡi động vật. Ông hỏi: sao anh lại chọn lưỡi động vật? Chàng trai đáp: vì những lời nói hay nhất trên đời đều được nói ra. Không còn thứ gì đẹp hơn cái lưỡi. Tù trưởng nói: nói đúng lắm. Rồi ăn cái lưỡi. Sau đó tù trưởng nói tiếp: bữa thứ hai, anh phải tìm thức ăn khó ăn nhất trên đời, đem về đây nấu cho ta ăn. Chàng trai lại đi nấu. Tù trưởng mở vung ra, thấy vẫn cái lưỡi. Ông hỏi: sao anh vẫn cho ta ăn lưỡi? Chàng trai đáp: mọi tai họa trên đời đều do cái lưỡi gây ra. Thứ xấu nhất trên đời chính là cái lưỡi. Tù trưởng nói: hay lắm, anh đã hiểu rõ lẽ phải trên đời, bởi thế chức vị tù trưởng ta sẽ truyền lại cho anh. Nỗi bối rối lớn nhất của người hiện đại là làm thế nào để đối mặt với thế giới bên ngoài thiên biến vạn hóa mà trong lòng không hề thay đổi. Nếu chúng ta không có một sức mạnh nội tâm thì sẽ buông xuôi, đánh mất chính mình. Nhưng nếu tự làm theo ý thích, bất chấp tất cả thì sẽ không được xã hội dung chứa. Vậy thì làm thế nào để đạt được sự yên định trong lòng? Làm thế nào để đạt đến cảnh giới kiên trì trong lòng và thuận theo bên ngoài như Trang Tử đề xướng? Trong Thiên Đại Tông Sư, Trang Tử kể lại kinh nghiệm của một ông lão. Ông lão nói, ta hiểu về đạo. Muốn thấm nhuần đạo của thánh nhân thì phải biết giữ vững. Sự giữ vững này có 7 giai đoạn. Ngô Do Cáo Nhi Thủ Chi, Tam Nhật Nhi Hậu Năng Ngoại Thiên Hạ, Dĩ Ngoại Thiên Hạ Hỷ, Ngô Hữu Thủ Chi, Thất Nhật Nhi Hậu Năng Ngoại Vật, Dĩ Ngoại Vật Hỷ, Ngô Hữu Thủ Chi, Cửu Nhật Nhi Hậu Năng Ngoại Sinh, Dĩ Ngoại Sinh Hỷ, Nhi Hậu Năng Chiêu Triệt, Chiêu Triệt Nhi Hậu Năng Kiến Độc, Kiến Độc Nhi Hậu Năng Vô Cổ Kim, Vô Cổ Kim Nhi Hậu Năng Nhân Vu Bất Tử Bất Sinh. Bước thứ nhất là phải ngoại thiên hạ, có nghĩa là quên đi mọi chuyện quấy rối bạn trong thiên hạ. Thí dụ, sống trong nhà bạn có thấy thoải mái không? Ăn sơn hào hải vị có thấy ngon miệng không? Tất cả những thứ đó đều là việc ngoại thân, đừng để lòng vấn vương quá mức. Nếu bạn loại bỏ hết mọi thứ bên ngoài, bao gồm quy tắc xã hội, quan hệ giao tế, vân vân, ra khỏi lòng mình, bạn sẽ xa rời thế sự, xa rời rất nhiều nề nếp phép tắc đã trói buộc bạn. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai gọi là ngoại vật, tức là cố gắng tránh xa mọi thứ trong thế giới vật chất. Thực ra, ngoại vật không hề dễ dàng. Thí dụ, ham muốn ăn uống của con người, muốn thật sự quên đi thì rất khó. Hiện nay rất nhiều người bị ngộ độc vì ăn cá nóc, vì hương vị thơm ngon của thịt cá nóc mà họ bất chấp sinh mạng mình. Những người mạo hiểm này có nghĩ đến nỗi lo của người thân hay không? Có từng nghĩ đến giá trị cuộc sống của mình không? Có nghĩ đến ngày mai mình còn những việc gì để làm hay không? Họ như vậy nghĩa là chưa đạt đến tầm ngoại vật. Bởi vậy Trang Tử nói, ngoại vật là bước thứ hai, lấy hết mọi thứ thuộc về vật chất ra khỏi tâm hồn bạn. Bước thứ ba, hơi khó một chút, gọi là ngoại sinh, tức là vượt qua sinh tử. Vượt qua sinh tử không phải là không coi trọng sự sống, mà là thuận theo quy luật tự nhiên, ung dung tự tại, chất phác hoan hỷ, sống trong hiện tại, hưởng thụ từng thời khắc trong cuộc sống, an lành đi hết quãng đời. Bước thứ tư, con người sắp triệt ngộ thì gọi là chiêu triệt. Cõi lòng trong sáng như gương. Khi bạn quét sạch mọi thứ bên ngoài, tâm hồn bạn sẽ bắt đầu có một khoảng trống. Chúng ta biết rằng chỉ có ngôi nhà trống mới chứa được ánh sáng. Chỉ có căn phòng thực sự sạch sẽ thì mới đạt đến mức hư thất sinh bạch, tức là phòng trống thì sáng trắng. Và khi ánh mặt trời chiếu vào, đó là một không gian ấm áp hân hoan. Bước thứ năm gọi là kiến độc. Độc nghĩa là gì? Nghĩa là duy nhất. Kiến độc nghĩa là con người có thể đạt đến thế giới tinh thần, mà trong đó có thể nhìn thấu đạo lý của vạn vật trong trời đất. Vạn sự, vạn vật rối rắm trong thiên hạ, không còn thần bí trong mắt bạn nữa. Tư tưởng của bạn sẽ ngày càng trở nên sáng tỏ. Bước thứ sáu gọi là vô cổ kim. Bạn có thể xuyên suốt dòng sông cổ kim mà không có hạn chế và cách trở về thời gian. Ngày nay nói về Trang Tử, về Khổng Tử, về Chư Tử thời Tiên Tần, chúng ta đều có một cảm giác ấm áp, nhận thấy đạo bất viễn nhân, tức là đạo không xa con người. Đạo lý của họ thật sự rất gần gũi với hiện tại, vẫn khiến chúng ta rung động. Chúng ta ngày nay nhìn các văn nhân, mặc khách thời xưa, thi ca tử phú của họ vẫn khiến ta bồi hồi, đó chính là vô cổ kim. Khi những cảm nhận gần gũi và lời than thở về trời đất này của cổ nhân đi vào cuộc sống của chúng ta, chúng ta mới đạt đến tầm thứ bảy mà Trang Tử nói, đó là bất tử bất sinh, theo đuổi được sự vĩnh hằng của cuộc sống. Cuộc sống không hề tịch diệt vì sự mất đi của sự sống, vật chất, cũng không xem nhẹ bản chất của sự sống. Đây hẳn là sự bất sinh bất tử mà Trang Tử nói. Đừng cho rằng đạo gia mãi mãi chỉ đề xướng tự do về tinh thần mà không có sự thuận theo quy tắc. Đạo gia không phải chỉ biết hít gió uống sương, không ăn ngũ cốc, ngao du thiên hạ, họ cũng giống như chúng ta. ngoại hóa nhi nội bất hóa mà Trang Tử đề ra là muốn chúng ta dần loại bỏ mọi tạp niệm trong lòng để cho căn cứ nội hóa thực sự trong đáy lòng chúng ta được gìn giữ. Còn ở bên ngoài, dựa vào sự khoan dung trong lòng và sự sáng suốt trong quan sát, tùy ngộ nhi an, tức gặp sao yên vậy. Không tranh với đời, như thế chúng ta sẽ có thể sống tốt hơn trong từng khoảnh khắc, an lành bước qua toàn bộ đời sống bằng một tư thế ung dung tự tại, bớt đi rất nhiều phân tranh, bớt đi rất nhiều mâu thuẫn. Cuối cùng, chúng ta sẽ đạt được một cuộc sống riêng hợp với đạo, hợp với trời đất tự nhiên. Chương 8. Bản tính và ngộ tính. Trang Tử cho rằng tầm cao nhất của cuộc sống là tiêu giao du. Bản tính của con người là không bị trói buộc. Chỉ khi giải phóng bản tính thì con người mới đạt đến tầm tiêu giao du. Bản tính của con người không nên bị ngoại vật nô dịch, chi phối. Thuận theo tự nhiên sẽ có thể nhận được niềm vui hạnh phúc của cuộc sống. Đọc Trang Tử, chúng ta đều biết có một tầm cao nhất được gọi là tiêu giao du. Chữ du này được Trang Tử sử dụng rất nhiều lần. Thí dụ, ông nói trong trời đất phải đạt đến tầm thừa vạn vật dĩ du tâm, tức là cưỡi vạn vật để du tâm. Vậy thì du là gì? Mỗi người chúng ta có thể đạt đến tầm du hay không? Trong Trang Tử có một thiên tên là Tại Hậu. Trong thiên này, Trang Tử kể một câu chuyện như sau. Vân Tương đến phương Đông du lịch, gặp một người tên là Hồng Mông. Hồng Mông là một ông lão được tích tụ từ nguyên khí thiên nhiên, vẫn còn hỗn độn, chưa được khai khiếu. Lúc ấy ông đang dùng tay vỗ đùi, nhảy nhót chơi đùa giống như một con chim, trông rất vui vẻ. Vân Tương hỏi, cụ là ai? Cụ đang làm gì? Hồng Mông không dừng lại, vẫn lấy tay vỗ đùi, nhảy nhót chơi đùa, đáp một tiếng, du, nghĩa là ta đang ngao du. Vân Tương nói, tôi có một vấn đề muốn được hỏi cụ. Ông lão ngây thơ như một đứa trẻ, ngước mặt nhìn Vân Tương rồi lại đáp một tiếng, à. Vân Tương nói, tôi muốn hợp mọi khí tinh hoa của trời đất lại để dưỡng dục chúng sinh, để cuộc sống của bá tánh mưa thuận gió hòa. Lý tưởng ấy làm sao để thực hiện được? Chẳng ngờ Hồng Mông tiếp tục vỗ đùi, nhảy nhót, miệng đáp, ta không biết, ta không biết. Vân Tương không nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình. 3 năm sau, Vân Tương lại đông du, lại gặp Hồng Mông ở đất Hữu Tống. Lần này, Vân Tương rất nghiêm chỉnh, bước nhanh đến, tôn xưng Hồng Mông là thiên, tức là trời, nói, cụ còn nhận ra tôi không? Cuối cùng cũng được gặp lại cụ. Lần này nhất định cụ phải trả lời câu hỏi của tôi. Hồng Mông đáp, ta trôi nổi trong trời đất, chưa bao giờ biết theo đuổi là gì. Ta muốn gì làm nấy, tự do tự tại, chẳng biết sẽ đi về đâu. Ta chỉ biết chu du trong thế gian phức tạp, quan sát vạn vật trong trời đất. Ta nào biết thế nào là đạo lý. Cuối cùng, do sự kiên trì của Vân Tương, Hồng Mông đã lột bỏ vẻ ngoài của một lão ngoan đồng, nói ra chân lý chất phát trong lòng mình. Phải dưỡng tâm như vậy, cứ vô vi rồi vạn vật tự nhiên cải hóa. Quên hình hài của ngươi đi, bỏ cái thông minh của ngươi đi, quên cả nội tâm lẫn ngoại vật, rồi thì vạn vật sẽ hợp nhất với bản căn. Ai bất giác thấy lại được bản căn của mình, cứ hồn nhiên theo tự nhiên thì suốt đời sẽ không rời bản căn. Đừng tìm biết tên các vật, đừng tìm hiểu chúng ra sao, như vậy vạn vật tự nhiên sanh sản. Ông đã nói đến 2 chữ tâm dưỡng. Tâm dưỡng thực ra nghĩa là dưỡng tâm, tức là tu dưỡng tâm hồn. Ngày nay chúng ta thường nói đến dưỡng sinh, nhưng rất ít khi nhắc đến dưỡng tâm. Thực ra, từ điều nhỏ là sinh mệnh của một con người đến sự lớn lao của vạn vật trong xã hội tự nhiên, tất cả đều là ở tâm dưỡng. Hồng Mông bảo Vân Tương, hãy quên đi hình hài của mình, hãy vứt bỏ trí thông minh của mình, Hãy quên hết mọi thứ bên ngoài để đạt đến tầm luân giữ vật vong, tức là quên hết mọi vật. Hãy đi vào thiên nhiên, cảm nhận mọi thứ thiên nhiên ban cho mình với nhiều tâm trí hơn. Khi thực sự biết thuận theo tự nhiên, làm cho tâm hồn thực sự tung cánh bay, được giải phóng, con người sẽ đạt đến sự giải thoát tinh thần. Làm sao chúng ta có thể vỗ đùi nhảy nhót, vui chơi ngây thơ như một đứa trẻ, tiêu dao tự tại giống như Hồng Mông? Trang Tử cho rằng chỉ khi giải phóng bản tính thì con người mới đạt đến tầm tiêu dao du. Thế nhưng đối với người hiện đại, khi sống dưới áp lực cuộc sống, đóng những vai trò mà xã hội đã giao cho, chúng ta có nghĩ đến cảm nhận đích thực trong lòng mình không? Phải chăng chúng ta đã trói buộc bản tính của mình mà hoàn toàn không hay biết? Khi chúng ta thực sự bước vào xã hội, khi chúng ta bị đóng khung vào một vai trò nào đó của xã hội, khi chúng ta theo đuổi lợi ích, chúng ta đã bị bó buộc. Trong quá trình này, không một ai khác có thể giúp đỡ chúng ta, chỉ có bản thân mỗi người mới có thể giải phóng được tâm hồn mình, giải phóng được hồn phách mình. Thế thì đến lúc này, vạn vật chúng sinh trong thiên hạ đều sẽ trở về với cội rễ của mình, con người không còn bị trói buộc nữa. Một khi rũ bỏ mọi sự cưỡng chế, thế giới này sẽ là một màu xanh ngát. Ngày lễ Tết đi chơi công viên, có lẽ chúng ta đều thấy rất nhiều cây cối bị cắt tỉa thành hình những động vật khác nhau. Mỗi khi nhìn thấy cảnh này, tôi đều thấy rất buồn. Bản thân thực vật không phải là động vật. Chúng ta không cần phải ép động vật thành thực vật. Vậy hà tất chúng ta phải ép thực vật thành động vật? Thực ra, thế giới vật chất phồn hoa của chúng ta ngày nay không đủ tốt đẹp, mà lại có quá nhiều dấu tích nhân tạo và tiêu chuẩn xã hội hóa. Những nơi chúng ta có thể gần gũi thiên nhiên ngày một ít đi, bởi thế chúng ta không còn niềm vui vỗ đùi nhảy nhót như chim nữa. Cuộc sống như thế nào được coi là cuộc sống tuyệt đỉnh? Hồng Mông bảo Vân Tương, vạn vật trong trời đất vô số cần phải trở về với bản tính của nó. Hoàn toàn không dùng cơ mưu trù tính thì bản tính của nó mới không xa rời. Nếu sử dụng cơ mưu trù tính thì sẽ đánh mất bản tính. Đừng truy vấn tên gọi của chúng. Bất tất tìm hiểu đạo lý trong đó, hãy để mọi thứ trên thế giới sinh trưởng tự nhiên, hãy để mọi sinh mệnh tự nhiên phát triển, như thế mới làm cho trời đất hài hòa. Ngày nay chúng ta đã cách quá xa cảnh giới này, chúng ta đã có quá nhiều khi quen với việc truy vấn, quen với việc khám phá mà quên đi bản tính của chính mình. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, con ếch thấy con rết đang đi, nó rất tò mò, bèn hỏi rết. Anh thấy đấy, tôi có bốn chân, phân công trước sau rõ ràng mỗi lần nhảy. Anh được xưng là loài trăm chân, tôi không hiểu là khi đi, chân nào cất bước trước. Rết đáp, anh đừng nên hỏi tôi câu này, và hy vọng sau này anh cũng đừng hỏi bất kỳ con rết nào khác như vậy. Tôi không biết bước chân nào trước. Tôi mà suy nghĩ về điều đó thì chân tôi không cất lên được nữa. Tôi sẽ chẳng biết nên đi như thế nào. Điều này thật giống với cuộc sống của chúng ta. Thử nghĩ mà xem, các vấn đề trong cuộc sống của chúng ta cũng nhiều không thua gì chân rết. Cuộc sống của bạn, công việc của bạn, bạn bè của bạn, từ già đến trẻ, từ lãnh đạo đến đồng nghiệp, khi tất cả đều trở thành một phần cuộc sống thì chúng ta không thể suy nghĩ quá nhiều. Có câu nói rằng, nhân loại vừa suy nghĩ, Thượng Đế đã bật cười. Có lẽ Thượng Đế cười vì chúng ta đã đi ngược lại một lẽ tự nhiên. Bởi vậy Trang Tử có quan điểm, đừng để bị ngoại vật sai khiến, chi phối. Đừng câu nệ, đừng quá để ý mà hãy thuận theo tự nhiên. Đây luôn là quan điểm căn bản xuyên suốt của Trang Tử. Trang Tử đề xướng thuận theo tự nhiên, nhưng trong đời sống hiện thực có rất nhiều tiêu chuẩn xã hội quy định lời nói và hành động của chúng ta. Có rất nhiều danh lợi cám dỗ đặt ra trước mắt chúng ta. Vậy thì chúng ta nên đối mặt với cám dỗ, giảm thiểu mê hoặc như thế nào để giữ được sự chân thực và trong sáng của bản tính? Trang Tử nói, tiểu nhân bỏ mạng vì lợi, kẻ sĩ chết vì danh, đại phu bỏ thân vì gia đình, thánh nhân hy sinh mạng sống vì thiên hạ. Cùng là rũ bỏ sinh mệnh, nhưng nghe có vẻ rất không giống nhau. Tiểu nhân bỏ mạng vì một chút lợi ích, người ta sẽ không nhắc đến. Kẻ sĩ chết vì danh dự, người ta sẽ cho là đáng. Kẻ sĩ phu hy sinh tính mạng của mình vì lợi ích của gia đình, người ta sẽ cho là rất tốt. Còn thánh nhân từ bỏ mạng sống của mình vì sự yên định của thiên hạ, đó là một sự cao thượng. Nhưng với Trang Tử, tất cả những điều đó đều như nhau, chẳng qua là sự nghiệp khác nhau, thanh danh cũng khác. Trang Tử cho rằng trên đời này có rất nhiều cám dỗ và mê hoặc. Tiểu hoặc dịch kỳ phương, đại hoặc dịch kỳ tính. Mê hoặc nhỏ thì thay đổi phương hướng của con người, mê hoặc lớn thì thay đổi bản tính của con người. Hai câu nói này đáng để chúng ta ngày nay suy ngẫm. Thế giới ngày nay còn ít cám dỗ hay sao? Mê hoặc còn ít hay sao? Nghi hoặc còn ít hay sao? Trong cái hoặc này, tiểu hoặc có thể thay đổi phương hướng cuộc sống của con người. Thí dụ trẻ thi đại học, chọn nguyện vọng cho nghề nghiệp mai sau. Một đứa nói, tôi muốn học vật lý, tôi rất thích thú với bí ẩn của vũ trụ, với hố đen vũ trụ. Nhưng phụ huynh bảo, học khoa học lý thuyết có làm nên trò trống gì không? Thôi, học tài chính tiền tệ đi, sau này còn kiếm tiền. Một đứa thi ngành khoa học xã hội nói, tôi muốn làm nhà thơ, nguyện vọng của tôi là học khoa ngữ văn. Phụ huynh bảo, làm nhà thơ sau này có kiếm cơm được không? Thôi, học luật đi, sau này làm luật sư, thu nhập cao. Đó gọi là dịch kỳ phương, tức thay đổi lý tưởng trong lòng vì một mục đích lợi ích thực tế nào đấy. Ấy là tiểu hoặc. Còn cái đại hoặc thì sẽ dịch kỳ tính, nghĩa là khiến cho một người làm ra những việc trái với bản tính của mình. Thí dụ, sự bất trung, bất hiếu, bất nghĩa trên đời này, tất cả những điều đó đều bởi đâu mà ra? Có câu, lợi lệnh trí hôn, tức cái lợi làm cho tâm trí mờ tối. Khi cái lợi có thể làm cho tâm trí mờ tối thì trong lòng sẽ không còn trí tuệ minh mẫn nữa. Sự mê hoặc đó sẽ làm cho chúng ta thay đổi bản tính của mình. Có một câu chuyện như sau. Một người nọ có một cây cung thiên hạ vô song, được làm bằng gỗ tử đàn lâu năm, cầm rất chắc tay, sử dụng rất dễ dàng. Người này rất quý cây cung, nhưng lại cảm thấy nó không được đẹp, thô mộc quá. Thế nên anh ta nhờ một người thợ khéo nhất thiên hạ khắc một bức tranh đi săn trên cây cung. Người thợ này chuyên tâm trổ hết tài nghệ hoàn thành bức tranh đi săn trên cây cung. Quả nhiên bức tranh trông rất sống động, có ngựa chạy, có con mồi đang bị đuổi, có dũng sĩ đang giương cung, có mặt trời trên cao và đất dưới chân, còn có những hoa văn rất đẹp chạm khắp cây cung. Cây cung trông rất đẹp mắt, nhưng vì đẹp nên mất đi khả năng của một cây cung tốt. Biết bao lần chúng ta vì sự trang trí bề ngoài này mà đánh mất những giá trị căn bản nhất trong cuộc sống của mình. Đó gọi là bỏ gốc để theo ngọn. Bản thân chúng ta có khác nào cây cung ấy? Chúng ta vốn có thể tốt hơn hiện tại, nhưng do không nhìn thấy bản mệnh đích thực của mình nên chúng ta không nhận rõ diện mạo nguyên thủy chưa từng được chạm khắc và nguyện vọng mộc mạc trong lòng. Chúng ta thường làm những việc tổn thương đến bản tính và sinh mệnh. Tham dục thường làm hại đến bản tính của con người, khiến con người trở thành nô lệ của vật chất. Ham muốn của con người là vô tận. Nếu con người đánh mất bản tính của mình, thì song song với việc theo đuổi lợi ích vật chất, tai họa cũng sẽ đến theo. Lòng người cần thuận theo tự nhiên, bớt đi sự vấn vương cố tình và những hào nhoáng bên ngoài. Chỉ có như vậy mới không đánh mất chính mình. Có một câu chuyện ngụ ngôn được lưu truyền rộng rãi như sau. Một chú chó con hỏi chó mẹ. Một đứa bạn đánh cuộc với con rằng chỉ cần làm được một việc là có thể nhận được hạnh phúc lớn nhất, niềm vui lớn nhất. Đó là túm lấy cái đuôi của mình. Hôm nay con nhảy vồ cái đuôi của con mãi mà không sao túm được. Mẹ ơi, có phải cả cuộc đời này con sẽ không được hạnh phúc và vui vẻ không? Tại sao ngay cả thứ trên người mình mà con cũng không nắm bắt được? Chó mẹ cười đáp. Hạnh phúc và vui vẻ cũng giống như cái đuôi của con. Khi con không muốn túm lấy nó, con đi phía trước, nó sẽ mãi theo con. Tại sao con cứ nhất định phải túm lấy nó? Hãy quên nó đi. Con người đừng bao giờ có thái độ so đo với những gì mình đã nhận được trong đời. Bản thân hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc đời thực ra đã là một phần của cuộc sống. Cố tình theo đuổi sẽ không bao giờ có được. Nhưng nếu biết sống nghiêm túc thì hạnh phúc và vui vẻ sẽ luôn đi theo bạn. Kỳ thực, đó gọi là vô tâm đắc. Cái được do vô tâm, không cưỡng cầu. Trang Tử không bao giờ coi trọng sự cố tình của con người, không bao giờ đánh giá cao sự khác thường. Ông mong muốn mọi sinh mệnh thật sự có thể xuất hiện với trạng thái chất phác nguyên bản trên đời này, giống như thực vật xanh tươi và động vật vui vẻ trong trời đất. Trang Tử có một quan điểm là tâm của mỗi người chúng ta phải giống như một mặt gương. Thủy tịnh do minh, nhi huống tinh thần, thánh nhân chi tâm tịnh hồ. Tức là nước tĩnh lặng còn soi sáng được huống hồ tinh thần. Tâm của thánh nhân tĩnh lặng chăng? Khi nào thì nước soi được vạn vật trong trời đất? Chỉ trong một trường hợp, ấy là khi nước tĩnh. Chúng ta thử nghĩ, trong sóng lớn chảy xiết, nước có soi được bóng mình không? Khi tâm của chúng ta cũng dập dềnh như con sóng, vạn vật thế gian có soi được vào tâm ta hay không? Chúng ta nên làm như thế nào để nhìn thấu những lý lẽ hết sức chí lý trên đời? Tâm ta cần tịnh giống như một mặt gương, trở thành thiên địa chi giám giã, vạn vật chi kính giã, tức là cái gương của trời đất, gương soi của vạn vật. Cái tâm như vậy đối với vạn vật không săn đón cũng không cự tuyệt, mà bình tĩnh thản nhiên đón nhận, phản xạ, soi rọi. Khi tâm hồn giữ được trạng thái như vậy, chúng ta sẽ nhìn thấy thế giới bằng lý tính rõ ràng nhất và cũng nhìn thấy chính mình. Mặt gương là gì? Xét từ bề ngoài mặt gương thì nó chỉ là một lớp thủy tinh. Khác biệt giữa gương và thủy tinh là gì? Chính là lớp tráng bạc mỏng trên bề mặt nó. Thủy tinh không được tráng bạc thì bạn chỉ có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài xuyên thấu qua nó. Khi có một lớp tráng bạc, bạn sẽ nhìn thấy chính mình thông qua nó, đồng thời cũng có thể nhìn thấy thế giới. Trong lòng chúng ta cần có một lớp tráng bạc như vậy để tấm thủy tinh trước mắt chúng ta biến thành một mặt gương, không chỉ nhìn thế giới bên ngoài mà còn quan sát thấy nội tâm, làm cho mặt gương đó soi thấy bản chân sinh mệnh của mình. Trang Tử luôn đề xướng lòng người nhất định phải tự nhiên, không được có nhiều sự vương vấn cố tình và hào nhoáng bên ngoài. Trong Trang Tử có một thiên lấy tên là Mã Đề, tức vó ngựa. Viết, vó ngựa có thể đạp xương tuyết để phi, da lông ngựa có thể chế ngự gió rét. Nó gặm cỏ uống nước, tự do phi chạy, sung sướng vui vẻ, đó chính là bản tính của ngựa. Bạn cho ngựa ở trong nhà cao cửa rộng, nó sẽ không vui. Nhưng thật không may, Bá Nhạc đã xuất hiện. Bá Nhạc nói, ta giỏi trị ngựa. Ông trị ngựa như thế nào? Ông cắt tỉa bờm ngựa, cắt móng ngựa, đóng dấu lên mình ngựa, đóng yên cương, nhốt ngựa vào chuồng. Khi Bá Nhạc làm xong những việc này, thì ngựa của ông đã chết đến 2/3. Bá Nhạc còn muốn huấn luyện ngựa. Ông để ngựa đói khát mà chạy, đi theo hàng chỉnh tề, trước có cương ghìm, sau có roi quất. Đến lúc này, ngựa đã chết đến quá nửa. Trang Tử đã cung cấp cho chúng ta một sự phán đoán giá trị khác thường qua câu chuyện này. Đứng ở góc độ nhu cầu xã hội, Bá Nhạc sẽ được đánh giá là một nhân tài xuất chúng trong việc phát hiện và thuần dưỡng Tuấn Mã. Nhưng Trang Tử cho rằng Bá Nhạc chính là hung thủ lớn nhất xâm hại đến bản tính của ngựa, bởi ông đã đi ngược lại bẩm tính của ngựa, bóp chết niềm vui của ngựa. Theo Trang Tử, tất cả những sự chạm khắc, trị lý bên ngoài này trên thực tế đều đi ngược lại lẽ bản sơ tự nhiên. Cái lẽ đó là mỗi sinh mệnh đều phải được tôn trọng và đáng được tôn trọng. Bản sơ của mỗi sinh mệnh như thế nào thì phải để cho nó như thế ấy. Bởi vậy, Trang Tử nói, sự sáng tai mà ta nói không phải là nghe được mọi âm thanh trên thế gian, mà là nghe được âm thanh của chính mình. Sự sáng mắt mà ta nói không phải là nhìn thấy được mọi sự vật trên thế gian, mà là thấy được chính mình. Sự thông minh đích thực của con người không phải nằm ở sự tác động lên thế giới bên ngoài, mà là ở chỗ tĩnh tâm lại để phát hiện ra nguyện vọng bản sơ nhất trong cuộc sống của mình. Sự thông minh đích thực của con người không phải nằm ở sự tác động lên thế giới bên ngoài, mà là ở chỗ tĩnh tâm lại để phát hiện ra nguyện vọng bản sơ nhất trong cuộc sống của mình. Tôi từng thấy một cảnh tượng như thế này. Một đứa bé 6-7 tháng tuổi, xung quanh nó chất đầy đồ chơi, nào là gỗ xếp cao cấp, nào là gấu bông xinh đẹp, nào là xe lửa chạy tự động. Nhưng nó chẳng lấy làm vui mà tay cầm một cái lọ rỗng chơi say mê. Theo phán đoán của mình, phụ huynh dỗ dành con. Con thấy con búp bê tự động này đẹp không? Con xem này, chiếc tàu hỏa này đắt lắm đấy. Bộ đồ chơi thông minh này được thiết kế khéo không? Cái lọ này là đồ bỏ. Con vứt đi, chúng ta không chơi cái này. Cái lọ rỗng đó có thật là bỏ đi không? Khi chơi với cái lọ, đứa trẻ có thể phát triển trí lực và tìm thấy niềm vui. Còn những cái gọi là đồ chơi đắt tiền, đẹp đẽ, thông minh kia chỉ là một đống bỏ đi trong mắt nó. Là cha mẹ, mấy người trong chúng ta từng tôn trọng con mình. Chúng ta cứ cho rằng trẻ phải nghe lời dạy bảo của người lớn mà không biết rằng trong lòng mỗi đứa trẻ đều có niềm vui riêng của nó. Đối với trẻ, tất cả đồ đạc trong nhà chỉ cần an toàn và vệ sinh thì không gì không phải là đồ chơi của nó. Tất cả những gì nó thích thì đều là niềm vui của nó. Trên thế gian ồn ào, làm thế nào để nhận rõ tâm hồn mình, phát hiện bản tính của mình? Trang Tử cho rằng chỉ cần giữ được sự đạm bạc thanh tịnh trong tâm hồn, đối diện với mọi thứ bằng một thái độ bình thản, bạn sẽ giữ được một tâm hồn lành mạnh, vĩnh hằng. Thực ra đối với con người, đối với ngựa, đối với thực vật, thậm chí đối với chính mình, cái chúng ta thiếu chính là một cái tâm tĩnh tại để tôn trọng bản tính thực thụ của vạn vật. Có một câu chuyện như sau. Một người thợ mộc đang làm việc. Vừa giơ tay lên thì chiếc đồng hồ trên cổ tay văng đi. Ông tìm mãi trong đống mạt cưa mà không thấy. Các học trò cũng tìm giúp. Lục tung mọi chỗ cũng không thấy. Đến tối, mọi người bảo nhau đợi mai sáng rồi tìm tiếp. Đứa con trai của người thợ mộc chơi một mình trong nhà mộc. Tối về nói với cha. Cha ơi, con tìm được cái đồng hồ của cha rồi. Người thợ mộc ngạc nhiên lắm hỏi. Trời tối thế sao con tìm được? Đứa trẻ đáp. Mọi người đi rồi, con chơi một mình trong đó. Con nghe thấy tiếng tích tắc. Lần theo âm thanh, con bới đống mạt cưa lên và tìm thấy. Đây là một việc nhỏ xảy ra trong cuộc sống, nhưng lại cho thấy một đạo lý lớn. Khi chúng ta ở trong sự ồn ào của thế gian, bận rộn theo đuổi tìm kiếm khắp nơi, thì thường không nhận được thứ gì. Một tấm lòng con trẻ lắng nghe một cách yên lặng ngây thơ sẽ có thể nghe được âm thanh nhỏ nhất. Đó chính là căn cứ để chúng ta tìm thấy. Một tảng đá lớn xù xì nằm đó, nhà điêu khắc bắt đầu công việc. Ông định chạm một bức tượng đầu mỹ nữ. Một đứa trẻ ngồi bên cạnh, nó ngạc nhiên nhìn cái đục trong tay nhà điêu khắc làm cho từng miếng đá nhỏ rơi xuống. Một mỹ nhân trong sáng hiện ra từng chút một trong đá. Hiện ra đôi mắt nàng, đôi mắt trông rất có hồn. Hiện ra cái miệng nàng, cái miệng như thể biết nói. Hiện ra khuôn mặt nàng, khuôn mặt tỏa ánh rạng ngời. Đứa trẻ rất lấy làm lạ, hỏi nhà điêu khắc. Sao bác biết chị ấy ẩn ở trong đó? Bác đã tìm được chị ấy bằng cách nào? Nhà điêu khắc đáp. Ta không biết cô ấy ẩn ở trong đó. Thực ra cô ấy ẩn ở trong lòng ta. Ta chỉ đưa mỹ nhân trong lòng ta vào trong đá mà thôi. Còn chúng ta, nhiều người thường chỉ coi công việc hàng ngày là một nghề nghiệp, chỉ hoàn thành công việc như một công cụ, chứ không hề đưa nguyện vọng và ước mơ của mình vào công việc. Chúng ta không biết biến công việc thành một phương cách để thực hiện sứ mệnh của đời mình. Điều này hoàn toàn không dựa vào kỹ xảo, mà dựa vào nguyện vọng và mơ ước trong lòng chúng ta. Nó đòi hỏi lòng dũng cảm và sự tự kiểm. Nó cần mỗi người chúng ta thực sự biết dưỡng tâm, làm cho tâm ta hợp với tự nhiên. Nói theo lời Trang Tử là: nhữ du tâm vu đạm, hợp khí vu mạc, thuận vật tự nhiên, nhi vô dung tư yên, nhi thiên hạ trị hỷ. Ngày nay chúng ta thường hiểu đạm mạc tức lạnh nhạt theo một nghĩa không tốt. Lạnh nhạt theo cách nói của Trang Tử nghĩa là có cái tâm điềm đạm, hành vi thanh tịnh. Khi thế giới này ồn ào, chúng ta cần một chút điềm đạm thanh tịnh. Khi cái tâm của chúng ta biết điềm đạm trước vạn vật trên thế giới thì rất nhiều sự việc có thể duy trì lâu dài. Có một câu chuyện nhỏ rất thú vị. Một vị vua nọ nhận được vật tiến cống là 3 bức tượng vàng. 3 bức tượng này có bề ngoài giống hệt nhau, trọng lượng không mảy may hơn kém. Nhà vua hỏi: trong 3 bức tượng này, bức nào tốt hơn, quý hơn? Một viên đại thần túc trí tâu: lấy một cây rơm xỏ vào từ lỗ tai, xem nó ra đường nào là biết. Ở bức tượng thứ nhất, cọng rơm vào từ tai trái và ra ở tai phải. Bức thứ hai, cọng rơm đi từ tai trái nhưng lại chui ra miệng. Ở bức thứ ba, cọng rơm cũng vào từ tai trái rồi rơi vào bụng, không ra. Nhà vua vỡ lẽ nói: ta hiểu rồi, bức tượng thứ ba quý nhất. Tại sao vậy? Thực ra điều này rất giống cuộc sống của chúng ta. Trong thế giới ồn ào quá mức ngày nay, quá nhiều ngôn từ, thông tin, câu chuyện, đạo lý mà chúng ta nghe thấy vào tay trái, ra tay phải. Đó là tình hình của tuyệt đại đa số người, hầu như chẳng ai đưa chúng vào đầu. Loại người thứ hai, đi vào tai thì lại ra từ miệng. Nghe thấy bất cứ thông tin nào cũng loan đi, bất kể là mình có tin hay không. Còn loại người thứ ba, vào từ tai rồi rơi xuống bụng, không bao giờ nói ra. Đây là một người trầm lặng, nhưng là người biết phân biệt. Anh ta hiểu được mong muốn của mình, biết phân rõ thật giả trên đời. Rất nhiều thứ không săn đón, không nhiệt tình, mà làm cho mình du tâm vu đạm, hợp khí vu mạc bằng thái độ trầm lặng. Tôi tin rằng một thế giới tinh thần thực sự sáng sủa, lành mạnh cần dựa vào đôi chân và đôi tay tự nhiên, mộc mạc, khỏe khoắn, giàu sức sống của chúng ta. Chúng ta hãy rũ bỏ mọi so đo tính toán, rũ bỏ mọi sự ồn ào, rũ bỏ mọi cái lợi trước mắt để nhìn thấy tương lai xa hơn, giữ lấy cái tâm vĩnh hằng của mình bằng thái độ lạnh nhạt, tức đạm mạc như Trang Tử nói. Sự lạnh nhạt này không hề tiêu trừ lòng nhiệt thành của chúng ta đối với cuộc sống, mà nó có thể biến tình cảm của chúng ta thành một sức sống vĩnh hằng. Nó sẽ giúp chúng ta giữ được bản tính của mình trong suốt cuộc đời. Bản tính của con người chính là không chịu sự đẽo gọt của xã hội, không đi ngược lại bản chân của nội tâm, nhìn thấu nguyện vọng trong lòng, bước đi một cách chân chính trên con đường đời của mình. Trong sự lạnh nhạt này, trong việc không đi ngược lại sự chân thực này, ta hợp với đại đạo, thực hiện được sự chui rèn bản thân và cuối cùng đạt được thành công.